quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng, Formosa vào ngày 9 tháng 5 năm 1998 với chủ đề Tu Chánh Đạo mới có thể tức khắc khai ngộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 13.
Hôm nay tôi đọc tạp chí về khoa học, trong đó họ có đăng một quảng cáo rất có ý nghĩa. Họ nói có thể biến chế ra kim cương nhân tạo, giá rẻ mà phẩm chất cũng giống như kim cương lấy từ mỏ ra vậy.
Có những nhà trong nghề bình luận rằng nó còn tốt hơn kim cương thiên nhiên, cũng có thể dùng để cắt kiến. Muốn tạo ra loại kim cương nhân tạo rất đẹp này, phải dùng bụi của một loại khoáng chất và nung ở nhiệt độ 5.000 độ F. Lúc đó, bụi của khoáng chất này chảy ra và tạo thành kim cương. Lúc đầu chỉ là bụi của khoáng chất, nhưng khi qua nhiệt độ cao thì biến thành kim cương, giá rẻ hơn loại kim cương thiên nhiên và trông rất đẹp. Ngay cả các chuyên gia cũng không thể phân biệt được giữa kim cương nhân tạo và thiên nhiên này. Họ phải dùng những dụng cụ tối tân để thí nghiệm mới biết được, nhưng trông nó cũng như kim cương thật vậy.
Chúng ta đã biết kim cương là loại khoáng chất và thực vật bị sức ép, bị rửa và bị nung đốt dưới lòng đất rất lâu năm mới tạo thành. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể làm được kim cương nhân tạo. Như vậy, tôi thấy trình độ khoa học của nhân loại đã tiến bộ rất xa. Loại kim cương nhân tạo rẻ tiền, lại cứng, có thể dùng để cắt gương như loại kim cương thiên nhiên. Lúc đầu, nó chỉ là bụi thôi. Sau đó, có thể biến thành một thứ trang sức rất quý báu, thật là một chuyện đáng kinh ngạc.
Nhưng tôi nghĩ rằng khi chúng ta nghe nói kẻ phàm phu có thể thành Phật thì lại càng ngạc nhiên hơn nhiều, phải vậy không? Vì phàm phu vốn đời đời kiếp kiếp luân hồi trong sanh tử, không thể thành Phật, và chúng ta nghe nói thành Phật là một chuyện rất vĩ đại, rất phi phàm, có người còn gọi thành đạo, đắc đạo, tức là thành Phật.
Phật tức là một chúng sanh hoàn mỹ, và điều gì cũng biết hết. Ngài có thể có trăm ngàn ức hóa thân, có thể có thần thông tự tại. Ngài đã liệu thoát luân hồi sanh tử. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngài không đi không lại, đâu đâu cũng có Ngài, vân vân. Trí huệ của Ngài rất vĩ đại trong vũ trụ. Ngài hiểu biết hết mọi điều trong vũ trụ. Chúng ta gọi chúng sanh đó là Phật.
Chúng ta nghe nói phàm phu ngược lại với Phật. Phật có lực lượng lớn nhất, còn chúng ta có lực lượng nhỏ nhất. Chúng ta rất vô dụng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được. Còn Phật cái gì cũng biết, và cái gì cũng làm được.
Chúng ta đọc truyện thiền. Nghe nói kẻ phàm phu trong một sát na có thể thấy được Phật tánh và thành Phật. Mới nghe như khó tin, nhưng nếu như bụi có thể biến thành kim cương, vì được rèn luyện ở một nhiệt độ cao, thì con người sao không thể thành Phật được? Vì bất luận nhiệt độ cao đến đâu, và lửa có sáng đến mức nào đi nữa, cũng không sao sánh bằng với ánh sáng của Phật được.
Ánh sáng Phật mà những đạo gia gọi là Đại Đạo, Thiên Chúa Giáo gọi là Thượng Đế, nhiều người khác dùng những danh từ khác nhau. Bất cứ thứ lửa gì hoặc bất cứ loại ánh sáng gì cũng đến từ ánh sáng của Thượng Đế. Bất cứ ánh đèn nào, tia sáng nào cũng từ ánh sáng của Phật mà ra. Thứ ánh sáng vật chất nhỏ bé này còn có thể biến bụi thành kim cương, thì ánh sáng của Phật sao lại không thể biến phàm phu thành Phật được?
Chúng ta chưa thành Phật là vì chúng ta chưa phát hiện được loại ánh sáng không thể tưởng tượng này mà thôi. Loại ánh sáng của Phật này, nếu như một ngày nào đó, chúng ta phát giác được thứ ánh sáng vĩ đại này, lập tức chúng ta có thể thành Phật.
Phật Thích Ca Mâu Ni, vì phát giác được ánh sáng này nên Ngài thành Phật. Lão Tử cũng vì phát hiện được thứ ánh sáng này thành Phật. Các Ngài đã biến thành kim cương rồi, cho nên có người gọi Phật là Kim Cang Bất Hoại, hoặc là Trí Huệ Kim Cương.
Chúng ta không thể không tin vào sự tu hành. Chúng ta nghe nói rằng, ai ai cũng có trí huệ, ai ai cũng có Phật tánh. Nếu như chỉnh đốn lại là có thể dùng được. Chúng ta gọi những người muốn chỉnh đốn Phật tánh của họ, muốn thành Phật, là những người tu hành, có nghĩa là tu sửa. Chúng ta không thể không tin năng lực tu hành, vì điều đó là không hợp lý. Tu tức là tu sửa, hành tức là hành động, nghĩa là làm. Chúng ta phải tin vào sự tu sửa này.
Chúng ta nghe nói là thân người do sắt, gỗ, đất, nước, lửa hợp lại tạo thành. Vì có năm thứ này, cho nên chúng ta cần phải sửa chữa chúng. Mỗi ngày phải bỏ thêm năm thứ này vào thân thể, như ăn chay để thêm phần sắt, uống nước để thêm phần nước, chất gỗ trong thức ăn đã có sẵn, còn chất lửa trong không khí cũng đã có rồi, còn chất đất trong những khoáng chất đã có.
Mỗi ngày, chúng ta thêm những sinh tố và ăn nhiều thứ như vậy để bổ sung, để chỉnh đốn lại sự cân bằng của năm thứ này. Nếu như các chất bổ bị giảm thiểu, thì chúng ta không sống được. Vì vậy, đây cũng là một phương diện về tu hành, tu sửa thân thể. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, thân thể chúng ta không phải chỉ do sắt, gỗ, đất, nước, lửa, không thôi, mà còn có một cái gì nữa đó để điều khiển cho thân thể cử động được.
Chúng ta gọi cái đó là thánh linh, hoặc là đạo, hoặc là thiên nhiên, Phật tánh, Phật lực, vân vân. Nếu vậy tại sao chúng ta chỉ lo chỉnh đốn sắt, gỗ, đất, nước, lửa không thôi? Chúng ta cũng nên lo liệu về phương diện thánh linh nữa. Lo liệu hoặc chỉnh đốn, hoặc tu sửa mà chúng ta gọi là tu hành, đó là thứ đẳng cấp tu hành cao hơn.
Quý vị mỗi ngày ăn cơm, tắm, ngủ cũng là tu hành sát thân. Còn chúng ta tọa thiền là tu hành cho linh thể. Bởi thế, chúng ta không thể không tin sự tu hành. Bởi vì đa số người ta không chăm sóc về linh thể, không sửa chữa linh thể, cho nên bị rất nhiều bệnh hoạn. Có nhiều vấn đề không sao giải quyết được. Vì chúng ta chỉ sửa chữa có một nửa thôi. Chỉ sửa chữa thân thể vật chất, mà không sửa chữa linh thể vô hình này.
Tuy chúng ta không thấy được linh thể, nhưng chúng ta biết rằng nó hiện hữu, không ai nói là không biết. Khi có người chết, người ta mời pháp sư lại để tụng kinh, lạy Phật và làm nhiều chuyện khác. Đó là vì họ tin có linh thể. Dù một người không tu hành, không tin tôn giáo nào hết, nhưng khi chết rồi là người nhà của họ, tuy là không đi chùa, không tín ngưỡng, nhưng họ vẫn mời pháp sư hoặc tự cúng thắp hương, đốt giấy vàng bạc, đó là vì họ tin có linh thể.
Cho nên, mọi người nhất định biết có cái linh thể này, và nếu biết rằng có nó, thì chúng ta phải biết làm sao để chăm sóc nó, làm sao để sửa chữa nó, làm sao để nó không bị tiêu diệt như xác thân của chúng ta vậy. Xác thân chúng ta còn dễ lo liệu, mỗi ngày cho nó ăn cơm, cho nó sinh tố, thuốc bổ và học thái cực quyền để nó vận động, hoặc tập hatha yoga, vân vân, để sửa chữa nó. Nhưng chúng ta vẫn bị bệnh.
Thế giới ngày nay có nhiều loại thuốc bổ, có nhiều bệnh viện như vậy, và đa số người ta có tiền, ít có ai bệnh mà không có tiền chữa bệnh. Chính phủ cũng có giúp đỡ thuốc men miễn phí, thế mà chúng ta cũng có rất nhiều bệnh. Chúng ta càng có nhiều tiền, càng có nhiều loại thuốc uống, càng có nhiều thức ăn, càng có nhiều bệnh. Hình như là vậy, phải không?
Thuốc bắc của Trung Hoa rất nổi tiếng, vì người Trung Hoa bị bệnh rất nhiều, phải vậy không? Nếu không có nhiều bệnh, làm sao có cơ hội tìm ra được nhiều loại thuốc tốt đó? làm sao có cơ hội để tìm ra vị thuốc đó. Vì có bệnh nên mới chịu suy nghĩ và tìm cách chữa trị chứng bệnh.
Cho nên ngày nay có nhiều thuốc hơn thời xưa, có tên của nhiều loại thuốc mà trước kia chưa từng nghe thấy, và cũng có nhiều chứng bệnh của ngày nay mà xưa kia chưa từng hề nghe qua. Vì thế quốc gia nào càng có nhiều thuốc, càng có nhiều bệnh viện, chúng ta biết quốc gia đó có rất nhiều bệnh hoạn, thế nên không có gì là đáng hãnh diện cả. Có nhiều bệnh viện cũng không có ích gì, vì đó cho thấy chúng ta bị rất nhiều bệnh.
Vì sao đời sống ngày nay thoải mái, mọi người có cơm ăn, áo mặc đến thế mà vẫn có nhiều bệnh? Đó là vì chúng ta vẫn y như xưa, vẫn quên chăm sóc vị chủ nhân trong xác thân này. Chúng ta chỉ lo chăm sóc bộ y phục của chủ nhân mà thôi.
Thí dụ tôi mặc bộ y phục này, mỗi ngày giặt ủi cho sạch, cho đẹp và cho thơm. Lo cho bộ y phục này rất nhiều, nhưng tự mình không lo cho xác thân này. Ăn uống thì tôi còn sống để mặc bộ y phục đẹp đó không? Đương nhiên không sống được. Chúng ta biết lý lẽ này, nhưng lạ thay, chúng ta không biết rằng chúng ta có cái linh thể và nó cũng cần được chăm sóc.
Xác thân này chỉ là bộ y phục của chủ nhân mà thôi. Chúng ta không phải là xác thịt này, mọi người biết như vậy, nhưng cũng không biết đúng như vậy, cho nên mới không tìm minh sư để tu hành. Không đi tìm một chuyên viên, chuyên nghề chăm sóc và sửa chữa linh thể của chúng ta.
Chúng ta có bệnh là đi tìm bác sĩ, vì biết người đó chuyên môn chữa bệnh. Nếu không có y phục, thì tìm đến nơi dệt vải và tiệm may, vì chúng ta biết nơi đó họ sẽ may y phục cho chúng ta mặc. Còn khi đói, chúng ta biết tìm đến tiệm để ăn. Chúng ta cũng biết rằng, có một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ phải chết. Nhưng chúng ta lại không lo cho điều này, vậy có phải là không hợp lý không? Đợi đến chết rồi mới đốt giấy vàng bạc để hối lộ Diêm Vương, hối lộ Tử Thần, tưởng rằng cho tiền họ sẽ không đánh mình, không trừng phạt mình, vân vân. Tại sao phải chờ cho đến lúc chết rồi mới hối lộ?
Chúng ta nghe nói, ngừa bệnh còn tốt hơn là trị bệnh. Như vậy, tại sao chúng ta không phòng ngừa? Xác thân chỉ là một thứ y phục thôi, mà chúng ta đã chăm sóc đầy đủ như vậy. Mỗi ngày siêng năng làm việc, 8 đến 10 mấy tiếng đồng hồ, cũng vì xác thân này, vì cái bụng, vì để có y phục mặc, có cơm ăn, có chỗ ở để tránh mưa gió.
Vì cái xác thân này, mỗi ngày chúng ta phải lãng phí từ 8 đến 10 mấy tiếng. Nhưng rồi nó cũng không tồn tại được bao lâu, trong chốc lát, rồi cũng lìa đời và cũng không biết là lúc nào nó sẽ đi. Nó là người bạn bất trung nhất. Vì người bạn bất trung này mà chúng ta quên mất đi người bạn trung thành kia của chúng ta, đó là chuyện rất đáng tiếc, là một điều thật đáng buồn.
Bởi vậy, hôm nay tôi muốn nói chuyện với quý vị về người bạn trung thành nhất này. Người bạn trung thành nhất này, chúng ta gọi là Phật, là Bồ Tát, là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đạo Thái Cực, Đại Đạo, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thiên Đế, Mã Tổ, vân vân. Những vị vĩ đại nhất đó, chúng ta đặt ra rất nhiều danh xưng, vì Ngài quá vĩ đại. Chúng ta không sao đặt hết tên được, và cũng không biết làm sao cho tốt hơn, không biết làm sao để tán thán Ngài, cũng không biết dùng danh từ nào cho xứng đáng.
Cho nên ai ai cũng bận rộn tìm danh xưng cho Ngài, rồi sau đó tranh chấp với nhau về chuyện tên nào đúng, tên nào không đúng, bởi thế có lúc gây nên bất hòa giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo, vì chúng ta quá tôn kính người bạn quá vĩ đại này, quá ưu ái người bạn trung thành nhất này, cho nên cứ phải bận rộn tìm danh xưng để tán thán.
Điều này không có gì sai, ai ai cũng có thể tìm những danh xưng khác nhau. Như vậy cũng được, nhưng chúng ta cũng phải biết làm sao để tìm được Ngài mới là đúng. Vì nếu không tìm được Ngài, chúng ta có gọi Ngài là gì đi nữa cũng vô dụng. Muốn tìm người bạn này rất dễ, vì Ngài ở bên trong của chúng ta. Ngài cũng là chúng ta. Ngài tức là bản lai diện mục của chúng ta, là chủ nhân của chúng ta, là con người chính của chúng ta.
Cũng có thể nói là chúng ta tự đi tìm chúng ta, có lúc chúng ta không tìm được đồ vật của mình, có khi chuyện đó xảy ra. Chẳng hạn như người có cặp mắt kiếng, nhưng trong lúc lau chùi, rồi có điện thoại gọi đến, phải viết xuống những chi tiết cần thiết gì đó, rồi quên mất cặp mắt kiếng của mình để ở đâu. Đó là vì chúng ta quá căng thẳng, hiểu không? Nên quên đi cặp mắt kiếng để ở đâu.
Cũng như tôi nói tiếng quan thoại, có lúc cũng quên đi, không biết mình đang nói gì. Có khi nói sang tiếng Đức, cũng không hay biết. Rốt cuộc, đệ tử chẳng biết tôi nói gì hết. Bởi thế, biết rất nhiều ngôn ngữ, có lúc cũng rất loạn.
Tu hành cũng vậy, nếu chúng ta không thật sự biết một pháp môn, thì tâm cũng rất loạn, không thể nào nhất tâm bất loạn được. Cho nên, tôi chỉ dạy có một pháp môn, đó là pháp môn Quán Âm, không có dạy nhiều thứ. Tuy rằng dạy nhiều thứ, có thể thu hút rất nhiều người đến, ai cũng có thể đến, nhưng không có ích dụng gì lắm, lại còn làm cho người ta bị rối loạn thêm. Rất có thể tôi sẽ trở thành nổi tiếng, nhưng đó không phải là mục đích của tôi.
Mục đích của tôi là làm cho người ta được giải thoát, dạy người ta chuyên tâm tu hành. Vì vậy, tôi tìm một pháp môn tốt nhất, rồi tự mình thí nghiệm trước. Sau đó, dạy người ta là đủ rồi. Khỏi cần phải dạy nhiều thứ làm gì cho phức tạp. Vì chúng ta học Phật thì phải như Phật vậy.
Phật Thích Ca Mâu Ni tu 6 năm dưới cây Bồ Đề. Chúng ta không nghe nói Ngài có đạo tràng gì, không có lại Phật, không có pháp khí gì cả. Chúng ta nghe nói, Milarepa, khi tu ở Hy Mã Lạp Sơn, ngay cả y phục Ngài cũng không có. Huống chi là có tượng Phật sáu tay ở đó. Bản thân Ngài không có gì để ăn, làm sao có cái gì để cúng dường Phật? Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy. Ngài bế quan 9 năm, có nghĩa là Ngài ngồi đối diện với vách đá trong hang động.
Ý tôi muốn nói rằng, chúng ta chẳng cần gì phức tạp mới có thể hiểu được chân lý. Chân lý lẽ ra phải rất đơn giản, đơn thuần. Nó như không khí, như da của chúng ta, như mặc y phục vậy, không nên có gì phức tạp cả.
Tôi thấy nhiều người tu hành một cách phức tạp mà thấy đau lòng, đau nhưng không đau. Đau lòng là vì thấy họ có đạo tâm rất cao, rất muốn thành Phật, dù rằng cách tu đó rất phức tạp, họ cũng chịu tu. Vì họ quá thành tâm, quá khát vọng được giải thoát, vì thấy họ khát vọng muốn được giải thoát như vậy, tu hành phức tạp như thế. Mà cũng chịu được, cho nên tôi thấy đau lòng. Nhưng cũng không thấy đau lòng, vì tôi biết thiên hạ vốn vô sự. Họ muốn chơi như vậy, thì để họ chơi. Thấy họ tu đủ thứ và rất phức tạp, lại cực khổ nữa. Có người mỗi ngày lạy Phật 500 lạy. Tôi lạy 5 lạy là đã mệt chết rồi. Họ lạy được nhiều như vậy cũng rất tốt, thân thể sẽ được khỏe mạnh.
Tôi không nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni lạy nhiều như vậy. Bồ Đề Đạt Ma cũng chỉ tọa thiền bế quan 9 năm. Ngài cũng không lạy ai. Cho đến nay, Ngài vẫn là vị thiền sư nổi tiếng nhất. Trong Kinh Đạo Đức, Lão Tử không nói đến chuyện bái lạy gì hết. Khổng Tử có nói đến chuyện bái lạy, nhưng lúc đó Ngài chưa khai ngộ nên nói như vậy. Trong sách của Trang Tử có kể chuyện này.
Khổng Tử tìm Lão Tử hỏi về chuyện khai ngộ, hỏi làm sao để tìm được đạo. Lão Tử hỏi lại Khổng Tử, chứ trước kia dùng cách gì để tìm đạo? Khổng Tử nói trong 6 năm Ngài muốn tìm đạo, trong những lễ nghi, nhưng không tìm được. Đó là vì Ngài không biết tìm đạo ở nơi nào, tìm ở trung tâm nào. Điều này trong sách đó nói rất rõ.
Nếu chúng ta phát giác được trung tâm đạo ở đâu, là lập tức có thể đắc đạo. Không thành vấn đề.
Như tôi đã kể về chuyện kim cương nhân tạo, các khoa học gia không phải chế tạo thành công được trong một ngày. Trước đó họ có thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng không thành công, vì muốn tạo bụi của khoáng chất thành kim cương, thì phải có nhiệt độ 5.000 độ F. thông thường thép cứng nhất cũng chỉ đốt đến chừng 2700 độ F thôi, là đã chảy thành nước rồi. Họ làm sao có thể tìm được thứ gì để chứa, để có thể chịu được lửa nóng 5000 độ F. Cho nên lúc đó họ không có cách nào biến chất bụi đó thành kim cương.
Sau cùng, họ tìm ra cách, tức là dùng kim cương làm lò lửa, dùng chất bụi của khoáng chất mà họ đã thí nghiệm trước đó để làm vách lò. Họ không thể dùng những khoáng chất thường được, bởi vì những khoáng chất thường khác khi nung chưa đến 5000 độ F đã bị chảy rồi. Vì vậy, họ đã khai ngộ. Họ đem chất bụi đã thí nghiệm không thành công đó làm lò lửa, thứ đó có thể chịu được ở nhiệt độ 5000 độ F.
Bây giờ chúng ta có thể mua kim cương với giá rẻ, rẻ hơn loại kim cương thiên nhiên. Thí dụ kim cương cùng một phẩm chất, loại thiên nhiên bán đến 4000 Mỹ kim. Bây giờ chỉ cần mấy trăm Mỹ kim là mua được rồi. Nó cùng cường độ sáng như kim cương thiên nhiên, nhưng lại đẹp hơn, dùng được lâu hơn, không dễ gì bị hư hại.
Vậy chúng ta có thể xem, bây giờ chúng ta có thể tạo được Phật giả không? Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn có một chút mè vừng và cơm, ăn chỉ một buổi. Tọa thiền 6 năm như vậy, không dám ngủ nữa, y phục rách nát, và sau cùng mới có thể thành Phật. Ngày nay, một vị thiền sư Thanh Hải từ Âu Lạc đến, ngài nói có thể lập tức thành Phật. Không biết ngài có phải điên rồi hay không? Không phải à? Bởi vì chúng ta có thể thành Phật rất nhanh, chúng ta có thể dùng phương pháp khác, chúng ta không cần phải tu khổ hạnh như vậy. Bây giờ có nhiều người đạt được quả vị A-la-hán, Bồ-Tát. Chúng ta không muốn nói là Phật vì sẽ làm kinh động đến người ta. Có thể người ta sẽ không sao chịu nổi.
Cũng như có một người rất nghèo, có một ngày người đó trúng số độc đắc trở thành triệu phú, rất có thể họ sẽ phát điên. Nếu bị bệnh tim, họ có thể chết ngay tại chỗ, thật uổng. Ở Âu Lạc đã xảy ra chuyện đó, ở Formosa cũng có như vậy.
Cho nên, chúng ta không nói lập tức thành Phật, mà nói thành A-la-hán là đủ rồi. Bây giờ, đã có nhiều người tu pháp môn Quán Âm thành A-la-hán, thành Bồ-Tát rồi, rất là nhanh. Những thể nghiệm ghi lại trong kinh điển, ví dụ như Bồ-Tát có năng lực gì, A-la-hán có thần thông gì, có lực lượng như thế nào, thì người tu pháp môn Quán Âm cũng có thể nghiệm được như vậy. Rất là nhanh.
Đó cũng giống như hệ thống làm kim cương nhân tạo vậy. Chúng ta không cần phải cực nhọc như xưa. Vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni tu rất khổ cực trong 6 năm không thành Phật. 49 ngày sau đó, Ngài thành Phật, Ngài tu 6 năm, nhưng không phải ai cũng tu đến 6 năm. Có những người chỉ cần tu 6 tháng thôi. Quý vị có muốn thành Phật trong vòng 6 tháng không? Vì chúng ta đã có hệ thống rồi mà.
Ngày xưa, vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu đến 6 năm? Vì lúc đó, Ngài chưa chắc đã được pháp môn Quán Âm. Ngài nói trước đó, Ngài tu toàn là ngoại đạo. Có hiểu ý tôi không? Quý vị đừng cho rằng ngoại đạo như kiểu phù thủy hay người làm chuyện xấu nhé. Ngoại đạo có nghĩa là tu ở bên ngoài cái đạo, rời đạo rất xa. Cho nên nói là ngoại đạo, chứ không có ý nói là người xấu. Rất có thể họ là những người rất tốt, rất có đạo đức, rất có lòng nhẫn nại, rất có đạo tâm, rất có tâm tu hành, bởi vậy mới chịu tu rất khổ cực như vậy. Có hiểu ý tôi không?
Lúc nãy tôi nói có người tu rất khổ, họ lại núi, lại sông, lại Phật gỗ. Chúng tôi đã coi một cuốn phim, thấy các vị Lạt Ma mỗi ngày lại Phật rất nhiều lần, đến nỗi chùa đó mỗi 2 năm phải đổi sàn nhà mới, sàn gỗ, thấy toàn dấu chân của người ta in sâu trên sàn nhà. Còn hai tay họ phải mang guốc gỗ, vì họ lại nhiều quá, không dám dùng tay để lại. Họ lại nhiều như vậy, cũng không thể thành Phật. Đối với quý vị, họ có thể thành Phật, nhưng đối với tôi, họ không thể thành Phật. Đó chỉ là quan điểm không giống nhau mà thôi. Cho nên chúng ta thấy họ là người quá tốt. Tốt đến nỗi bị người ta gạt, Có người nói rằng người quá tốt cũng giống như người dốt vậy.
Chúng ta nên làm người tốt, nhưng chúng ta phải coi kỹ pháp môn này có thật sự hữu dụng không? Mình tu lâu như vậy, có được một chút kết quả gì không? Đọc kinh điển, thấy họ nói, lúc khai ngộ có tình trạng gì? Thấy được cảnh giới gì? Thí dụ, cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta có thấy được cảnh giới đó không? Chúng ta có nhìn thấy một chút xíu vô lượng quang không? Như là nước tám công đức, chim hát thuyết pháp, chúng ta có thể nghiệm được một chút nào không? Nếu không thấy được, chúng ta có quyền hoài nghi pháp môn của chúng ta có quyền hoài nghi vị thầy đó.
Thân thể con người rất quý báu, không thể bán rẻ cho người ta, hiểu không? Chúng ta phải cúng dường các vị thầy đó, mà họ lại không dạy chúng ta những gì hữu ích, còn phải lạy và làm nhiều việc phức tạp khác. Chúng ta phải làm người rất tốt, và tâm phải rất đơn thuần, phải tin rằng tất cả chúng sanh có Phật tánh. Điều đó không sai, nhưng chúng ta cũng phải tự kiểm thảo coi, có được Phật tánh đó không đã, có thấy được một chút hình dáng đó hay không?
Bồ Đề Đạt Ma nói, khi thấy được Phật tánh, sẽ thể nghiệm được ánh sáng. Trong Kinh Lăng Nghiêm, nói về 25 vị Bồ Tát, trong đó có nói là họ có thể nghiệm được ánh sáng. Trong Kinh Pháp Hoa, có nói, chúng ta thể nghiệm được âm nhạc bên trong, như tiếng chuông, tiếng trống, tiếng sấm sét, tiếng trên thiên đàng, tiếng dưới địa ngục, vân vân, và tất cả những âm thanh trong vũ trụ.
Các vị Pháp Sư khai ngộ, được thể nghiệm những tiếng bên trong và bên ngoài, luôn cả một người mang thai, sẽ sanh nam hay nữ, vị Pháp Sư đó cũng có thể nghe được. Trong Kinh Đạo Đức, vì tôi muốn hoằng dương chân lý, chứ không phải chỉ nói đến Phật giáo không, cho nên mới nói đến rất nhiều tôn giáo cho quý vị tham khảo. Lão Tử nói đến một thứ âm thanh, có thể nghe được nhưng không thể dùng tai để nghe, đó là Phật âm. Có một thứ có thể thấy được nhưng không thể dùng mắt trần nhìn được, đó là Phật quang. Còn một thứ gọi là vi, tức là thánh linh, mà chúng ta có thể biết có nó, có thể dùng đến nó, có thể cảm giác được nó, nhưng chúng ta không bắt được nó, đó là lực lượng, là đại đạo. Cái mà bất khả đạo phi thường đạo đó.
Lão Tử nói, chúng ta không thể cầu nguyện được ba thứ này, nhưng chúng ta có hết ba thứ này. Ngài cũng nói đến âm thanh, ánh sáng và lực lượng, cũng nói như nhau. Chúng ta đừng cho rằng chỉ có Kinh Phật mới nói đến những thể nghiệm đó. Kinh Đạo Đức cũng có nói rất nhiều thể nghiệm như vậy. Tràng Tử cũng nói giống như vậy. Ngài nói, đa số người ta nghe được âm thanh nhân tạo và nhạc của thế giới này, nhưng không ai nghe được âm thanh trên thiên đàng. Khổng Tử nghe được thứ âm nhạc thiên đàng này, say sưa đến mấy ngày hoặc mấy tháng. Khi Trang Tử nghe được âm nhạc trời này mới viết được sách hay như vậy, mà cho đến nay chúng ta vẫn còn thích nghiên cứu. Lão Tử vì nghe được âm nhạc trời này mà cho đến nay vẫn còn nổi tiếng.
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tu âm nhạc bên trong này. Ngài nói rằng Ngài tu pháp môn quán âm. Âm tức là âm thanh, quán tự tánh tức là sức chấn động. Nó biến thành như là âm thanh, như là âm nhạc vậy, nhưng mà nó thanh thoát và vi tế hơn. Nó có thể khiến cho trí huệ con người được mở mang, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, không cảm thấy có nghiệp chướng.
Cho nên, tất cả những kinh điển đều nói như nhau. Tôi biết rất nhiều, hiểu rất nhiều, nhưng vì ngôn ngữ có hạn, vì thế tôi chỉ có thể nói được một chút mà thôi. Mỗi lần thuyết pháp, tôi đều cảm thấy không hài lòng, vì không nói ra hết được những gì tôi hiểu biết, nói không được những gì tôi đã thể nghiệm được. Vì cảnh giới đó không có trong ngôn ngữ của thế gian. Đầu óc con người không được đơn thuần như vậy để có thể tin ngay thứ tình trạng không thể tưởng tượng đó.
Vì con người vốn có tâm chấp chướng rất nặng, đó cũng không phải là lỗi ở chúng ta, mà là lỗi của tổ tiên, của cổ nhân. Thí dụ, chúng ta không tìm được một vị minh sư này, chúng ta đi tìm một vị minh sư khác, rất có thể là thứ thầy nổi tiếng, chứ không nhất định là thầy hiểu biết. Và rồi vị thầy đó sẽ dạy chúng ta tu hành như thế nào, chỉ dạy rất nhiều thứ phức tạp, nào là quán tưởng cái gì, lạy cái gì, sám hối cái gì, rồi chúng ta mê vào đó. Mỗi ngày chúng ta bận rộn chơi với thứ đồ chơi đó, quên mất kinh đạo đức đã nói những gì, chúng ta quên mất Phật Thích Ca Mâu Ni vốn tu pháp môn gì, chúng ta quên mất là Quán Thế Âm Bồ Tát nhờ tu pháp môn gì mà thành Bồ Tát.
Cho nên, bị mê lầm lạc lối không phải là lỗi ở chúng ta, không phải vì chúng ta không khai ngộ, không phải vì chúng ta mê tín, nhưng vì có lúc chúng ta không tìm được vị thầy tốt. Đó chính là lỗi của vị thầy không khai ngộ, mà còn làm cho người khác cũng không được khai ngộ.
Bởi vậy, người làm thầy phải cẩn thận. Nếu không biết tiếng Anh, thì làm ơn đừng dạy tiếng Anh. Biết được có một chút xíu, rồi lại không cho học trò học với pháp sư khác. Phật giáo nói đó là nghiệp chướng nặng nề. Thánh Kinh nói thứ người đó là chó sói, bảo chúng ta phải cẩn thận, đừng có tin chó sói giả dạng, làm con cừu ngoan là nghĩa đó. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni gọi những người đó là ngoại đạo, dạy người ta rời khỏi chánh đạo, dạy ra ngoài mà cho đó là đạo.
Đạo là một con đường dẫn người ta đến mục tiêu, đến một nơi, nhưng nơi tốt nhất là không có nơi. Cho nên, đạo tốt nhất là không có đạo. Nó không phải là một con đường, nhưng nó cũng là con đường rất rõ ràng. Chúng ta có thể bước từng bước đi rất rõ ràng, và sau cùng về đến nhà. Tuy nó không phải là con đường đi, nhưng nó là một con đường đi rất rõ ràng. Chúng ta thấy được dấu hiệu là biết mình bước đến đâu rồi. Phật giáo gọi đó là cảnh giới.
Cũng như khai ngộ, có những cảnh giới khác nhau, như hôm nay khai ngộ như thế này, thì biết là chúng ta có được thứ quả vị nào. Ngày mai có khai ngộ khác, thì chúng ta biết chúng ta có quả vị gì. Chúng ta thành A-la-hán cũng biết được, nhưng cũng không biết được, vì khi thành A-la-hán, chúng ta không có cảm giác. Chúng ta thành A-la-hán, nhưng cũng không thể nói không thành A-la-hán, không phủ định, cũng không khẳng định.
Thế nên, tôi nói dùng ngôn ngữ để giảng chân lý, hoặc để giới thiệu chân lý là chuyện rất khó khăn, là chuyện khó được mãn ý. Biết được rất nhiều, nhưng chỉ nói được có một chút, nhưng không còn cách nào tốt hơn. Thế giới này như vậy đó, nhưng nếu không nói, cũng không được.
Thí dụ quý vị chưa có ăn bánh qua, tôi cũng có thể quảng cáo tại đây. Tôi có thể nói bánh này ngon nhất thế giới. Có bao nhiêu thành phần đường, có bao nhiêu thành phần khác, ăn vào thân thể sẽ khỏe mạnh như thế nào, vân vân. Rồi có vài người dại dột tin tưởng, còn người thông minh lại không thể học được. Họ khai ngộ chậm hơn, người dại khai ngộ nhanh hơn, là như vậy đó. Thế giới này thật điên đảo.
Vì thế, Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu đến 6 năm, vì Ngài quá thông minh. Lục Tổ Huệ Năng tu có 8 tháng thì thành Phật. Chúng ta có thể so sánh ở các vị thiền sư. Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị hoàng tử. Nghe nói Bồ Đề Đạt Ma cũng là một vị hoàng tử. Hai vị này tu rất lâu. Bồ Đề Đạt Ma tu 9 năm và chỉ có 5 đệ tử. Trong đó, chỉ có Huệ Khả là hơi nổi tiếng. Huệ Khả lại mất đi một cánh tay, biến thành Phật tàn phế, cũng không có gì hữu ích. Ngài học gì mà trở thành ghê như vậy?
Nếu tôi gặp Bồ Đề Đạt Ma phải tránh xa 200 cây số, tôi sợ rằng Ngài sẽ lấy đi một cái gì của tôi. Tôi cần xác thân này được trọn vẹn, thân thể rất quý báu, sao lại vì đạo chặt đi? Rồi chảy máu nhiều quá chết đi, thì còn thân đâu tu hành. Nhưng vì chặt đi cánh tay, nên mới có lịch sử ngày nay. Tu hành khổ như vậy, người ta thấy phát sợ, quỳ trên tuyết 3 ngày làm chi. Nhưng vì nghiệp chướng của Ngài nên mới như vậy đó.
Chúng ta thấy Phật Thích Ca Mâu Ni tu khổ hạnh, đến 6 năm mới khai ngộ. Có lẽ nghiệp chướng của Ngài nhiều hơn. Trước đó, mỗi ngày, Ngài vui hưởng quá nhiều, nên sau này có lúc bị đói đến 6 tháng để có thể quân bình vấn đề âm dương này. Nếu có nhiều dương quá, thì sau đó phải có âm, âm dương quân bình mới là Phật.
Ngày nay chúng ta tưởng rằng tu hành phải nhịn đói, mỗi ngày chỉ ăn một lần, không nhất định phải như vậy. Mỗi ngày chúng ta không nên ăn nhiều quá, cũng không nên mỗi ngày chỉ ăn một buổi. Chúng ta không hưởng thụ thế giới nhiều, nên cũng không cần phải tu khổ hạnh. Đó là vì sao tu hành không cần phải học theo gương người tu khổ hạnh. Chúng ta phải học phương pháp chứ không phải chỉ bắt chước, vì mỗi người tu khác nhau.
Kim cương bị chôn trong lòng đất, không biết bao nhiêu triệu năm, bị sức ép và sức nóng trong lòng đất sâu rèn đốt, nó mới trở thành kim cương. Cũng có những người tạo ra kim cương rất nhanh, lại tốt hơn kim cương thiên nhiên, lại vừa rẻ tiền nữa.
Bởi thế, chúng ta không nên chấp vào sự thành Phật phải tu khổ hạnh ra sao. Ngày nay, chúng ta có thể thành Phật rất nhanh, điều này không có gì là sai cả, và nó rất dễ dàng. Nhưng việc này không phải chỉ một mình tôi nói thôi. Đã có nhiều vị minh sư nói rồi, tức là kiến tánh thành Phật, lập tức khai ngộ, gọi là pháp môn đốn ngộ. Còn tiệm ngộ có nghĩa là chậm chậm, đốn ngộ nghĩa là nhanh chóng.
Thế giới chúng ta có nhiều thứ đi nhanh như máy bay, còn thuyền đi chậm hơn, xe đạp lại càng chậm nữa, còn đi bộ thì khỏi nói rồi. Cho nên có người không có tiền, họ đi bộ hoặc đi xe đạp, còn chúng ta có tiền thì đi máy bay, không ai có thể nói gì mình được.
Người có phước báu có thể lập tức thành Phật, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, không ai có thể nói là không được, vì chúng ta có quá ít phước báu, nên tu từ từ, đi lại Phật gỗ, Phật đá, vân vân.
Xin lỗi, tôi không thể cách sáo. Quý vị tốn thời giờ đến đây để nghe những lời chân thật, phải vậy không? Chẳng lẽ đến đây rồi vẫn còn muốn nghe những lời khách sáo, nghe lời của trẻ con đùa chơi nữa hay sao? Bởi vậy, tôi không sợ để nói lên sự thật.
Bây giờ tôi nói thêm để so sánh về sự khổ hạnh. Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị hoàng tử, Ngài hưởng thụ thế giới rất nhiều, không phải Ngài cố ý, mà là mệnh của Ngài như vậy đó. Cũng không phải Ngài làm chuyện xấu gì, nhưng chúng ta phải biết âm dương, cần phải quân bình, đó là luật nhân quả, lấy nhiều thì phải trả nhiều. Phật Bồ Tát cũng không thể siêu nhân quả. Nếu Ngài xuống thế giới này, Ngài phải lên cõi trên mới có thể siêu nhân quả.
Như Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Ngài thành Phật rồi, vẫn còn bị nhức đầu, có phải không? Ngài vẫn bị người ta rượt chém, bị phỉ báng, vân vân. Đó là vì nhân quả, vì Ngài hưởng thụ thế gian nhiều quá, nên phải tu đến 6 năm.
Có lẽ tôi từ nhỏ đã khổ rồi, không hưởng thụ nhiều. Bởi thế tu có 6 tháng bị cho ra, bị thầy của tôi bảo hãy mau mau đi độ chúng sanh.
Bồ Đề Đạt Ma cũng là một vị hoàng tử, vì thế tu hành cực khổ như vậy. Còn Thần Tú là một học giả, nên tu đến 30 mấy năm cũng chưa được gì. Mỗi ngày còn phải chùi đại gương, phải không?
Còn Lục Tổ Huệ Năng không biết một chữ, chỉ có đạo tâm rất kiên cố, rất đơn thuần, cho nên đến lãnh bửu bối, rồi đi mất. Ai nấy cũng đều hâm mộ Ngài, có người đuổi theo sau lưng, muốn lấy trở lại mà không lấy được. Những thứ này không phải chúng ta yêu cầu mà có được, không phải đánh cướp đoạt được. Vì Lục Tổ Huệ Năng chẳng lưu luyến gì những thứ vật chất, cho nên Ngài đặt y bát trên đá và nói rằng những thứ đó không phải là những thứ Ngài yêu cầu. Ngài chỉ được một cách tự nhiên, bây giờ nếu không phải của Ngài, thì để họ lấy đi.
Rốt cuộc, những người kia muốn giành cũng không thể giành được, vì có Long Thần hộ pháp đè lại, cho nên họ không sao gỡ ra được. Đó không phải Lục Tổ Huệ Năng cố ý dùng thần thông, biến cho y bát dính cứng trên đá, cũng không phải ngài dùng keo dán dính nó lại, mà là lực lượng của Phật Bồ Tát, không thể tưởng tượng được.
Khi được Phật lực này, chúng ta có thể lên thiên đàng, xuống địa ngục như đi chợ vậy. Chúng ta có thể xuống địa ngục, kéo người đang bị đau khổ lên thiên đàng hưởng thụ. Chúng ta có thể biến con kiến thành người. Chúng ta có thể biến cây cỏ và hoa màu thành người. Chúng ta có thể biến thế giới ta bà thành cõi Tây Phương cực lạc, nói chi chỉ là bảo hộ y bát này.
Chúng ta có thần thông lớn như vậy, nhưng chúng ta cũng không có một chút thần thông. Cho nên, khi lục tổ Huệ Năng được Phật lực này, được cái đạo này, ngài vẫn không biết là ngài có. Nên lúc đó, ngài nói thứ này không phải là tự ngài muốn. Bây giờ, ngài để đó, ai muốn lấy thì lấy, hiểu không? Nếu như ngài biết, ngài có lực lượng lớn nhất, ngài không phải là Phật rồi. Vì vẫn còn cái ta, thì vẫn còn có giới hạn.
Vì vẫn còn giới hạn, cho nên chúng ta biết được lực lượng của chúng ta đã đến đâu, hiểu không? Nếu lực lượng của chúng ta là vô hạn, đầu óc chúng ta không cách nào biết được, vì đầu óc phàm phu thì có hạn, và Phật lực thì vô hạn. Bởi thế chúng ta không thể dùng đầu óc phàm phu hiểu được lực lượng của Phật, chỉ có Phật mới có thể hiểu được.
Đó là lý do tại sao người thông minh không thể thành Phật nhanh, người dốt dễ thành Phật hơn. Vì tôi rất dốt, cho nên rất có thể thành Phật rất nhanh. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn còn chờ xem ngày nào có thể thành Phật.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Cao Hùng Formosa vào ngày 9 tháng 5 năm 1998 với chủ đề Tu Chánh Đạo Mới Có Thể Tức Khắc Khai Ngộ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, quyển 13.